Trích lục Hai La Mã, người đem ánh sáng. Phần 1. Một người. Một người, này các tỳ khưu, khi xuất hiện ở đời, sự xuất hiện đó đem lại hạnh phúc cho đa số, an lạc cho đa số, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Một người ấy là ai? Chính là Như Lai, bậc A-La-Hán, chánh đẳng giác. Một người, này các tỳ khưu, khi xuất hiện ở đời là xuất hiện duy nhất, không hai, không có đồng bạn, không có so sánh, không có tương đương, không có đối phần, không có người ngang hàng, không có ngang bằng, không có đặt ngang bằng, bậc tối thượng giữa các loài hai chân. Một người ấy là ai? Chính là Như Lai, bậc A-La-Hán, chánh đẳng giác. Sự xuất hiện của một người, này các tỳ khưu, là sự xuất hiện của đại nhãn, là sự xuất hiện của đại quang, là sự xuất hiện của đại minh, là sự xuất hiện của sáu vô thượng, là sự chứng ngộ bốn vô ngại giải, là sự thông đạt của nhiều giới, là sự thông đạt tính đa dạng của các giới, là sự chứng ngộ của minh và giải thoát, là sự chứng ngộ quả dự lưu, là sự chứng ngộ quả nhất lai, là sự chứng ngộ quả bất lai, là chứng ngộ quả A-La-Hán. Một người ấy là ai? Chính là Như Lai, bậc A-La-Hán, chánh đẳng giác. Kinh Tăng Chi Bộ, chương 1, đoạn 8, bài kinh số 1, 5, 6. Ghi chú: đại nhãn là mắt lớn. Sáu vô thượng: thấy vô thượng, nghe vô thượng, lợi đắc vô thượng, học tập vô thượng, phục vụ vô thượng, tùy niệm vô thượng. Bốn vô ngại giải: nghĩa vô ngại giải, pháp vô ngại giải, từ vô ngại giải, biện tài vô ngại giải. Nhiều giới: 18 giới. Phần 2: Bồ Tát nhập thai và đản sinh. 1. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Xá Vệ, Kỳ Đà Lâm, tại tịnh xá ông cấp cô độc. 2. Rồi một số rất đông tỳ khưu, sau buổi ăn, sau khi đi khất thực về, đang ngồi tụ họp trong thị giả đường. Câu chuyện này được khởi lên giữa chúng tăng. Thật hy hữu thay chư hiền, thật dị tằng hữu thay chư hiền, là đại thần thông lực, đại uy lực của Như Lai. Vì Ngài biết được chư Phật quá khứ đã nhập Niết Bàn, đã đoạn các hí luận, đã đoạn các chướng đạo, đã chấm dứt luân hồi, đã thoát ly mọi khổ. Chư Thế Tôn ấy sinh tính như vậy, danh tánh như vậy, tộc tánh như vậy, giới hạnh như vậy, pháp hạnh như vậy, tuệ hạnh như vậy, trú hạnh như vậy, chư Thế Tôn ấy giải thoát như vậy. Khi được nghe nói như vậy, Tôn giả A Nan nói với các tỳ khưu ấy: thật hy hữu thay chư hiền, Như Lai được đầy đủ các pháp hy hữu. Thật dị tằng hữu thay chư hiền, Như Lai được đầy đủ các pháp dị tằng hữu. Nhưng câu chuyện giữa các tỳ khưu ấy bị gián đoạn, vì Thế Tôn vào buổi chiều từ thiền tịnh độc cư đứng dậy đi đến thị giả đường. Sau khi đến, ngồi trên chỗ đã soạn sẵn, rồi Thế Tôn gọi các tỳ khưu: này các tỳ khưu, này các ông ngồi nói chuyện gì? Câu chuyện gì giữa các ông bị gián đoạn? ở đây, Bạch Thế Tôn, chúng con sau bữa ăn, sau khi đi khất thực trở về, chúng con ngồi tụ họp tại thị giá đường. Câu chuyện sau đây được khởi lên. Hy hữu thay chư hiền, thực dị tằng hữu thay chư hiền, là đại thần thông lực, đại uy lực của Như Lai. Vì Ngài biết được chư Phật quá khứ đã nhập Niết Bàn, đã đoạn các hí luận, đã đoạn các chướng đạo, đã chấm dứt luân hồi, đã thoát ly mọi khổ. Chư Thế Tôn ấy sinh tính như vậy, danh tánh như vậy, tộc tánh như vậy, giới hạnh như vậy, pháp hạnh như vậy, tuệ hạnh như vậy, trú hạnh như vậy. Chư Thế Tôn ấy được giải thoát như vậy. Khi được nghe nói vậy, Bạch Thế Tôn, Tôn giả A Nan nói với chúng con như sau: Thật hy hữu thay chư hiền, Như Lai được đầy đủ các pháp hy hữu. Thật dị tằng hữu thay chư hiền, Như Lai được đầy đủ các pháp hy hữu. Thật dị tằng hữu thay chư hiền, Như Lai được đầy đủ các pháp dị tằng hữu. Câu chuyện này giữa chúng con, Bạch Thế Tôn bị gián đoạn vì Thế Tôn đến. Thế Tôn bảo Tôn giả A Nan: Do vậy, này A Nan, hãy nói lên nhiều nữa những đặc tánh hy hữu, dị tằng hữu của Như Lai. 3. Bạch Thế Tôn, con tận mặt nghe, con tận mặt ghi nhớ từ Thế Tôn. Chánh niệm tỉnh giác, này A Nan, Bồ Tát sinh trong thiên chúng Đâu Xuất Đà. Vì rằng Bạch Thế Tôn, chánh niệm tỉnh giác, Bồ Tát sinh trong thiên chúng Đâu Xuất Đà, con thọ trì sự việc này, Bạch Thế Tôn, là một hy hữu, một vị tằng hữu của Thế Tôn. 4. Bạch Thế Tôn, con tận mặt nghe, con tận mặt ghi nhớ từ Thế Tôn. Chánh niệm tỉnh giác, này A Nan, Bồ Tát an trú trong thiên chúng Đâu Xuất Đà. Vì rằng, Bạch Thế Tôn, chánh niệm tỉnh giác, Bồ Tát an trú trong thiên chúng Đâu Xuất Đà, con thọ trì sự việc này, Bạch Thế Tôn, là một hy hữu, một vị tằng hữu của Thế Tôn. 5. Bạch Thế Tôn, con tận mặt nghe, con tận mặt ghi nhớ từ Thế Tôn. Chánh niệm tỉnh giác, này A Nan, Bồ Tát an trú tại thiên chúng Đâu Xuất Đà cho đến trọn thọ mạng. Vì rằng, Bạch Thế Tôn, chánh niệm tỉnh giác, Bồ Tát an trú tại thiên chúng Đâu Xuất Đà cho đến trọn thọ mạng. Con thọ trì sự việc này, Bạch Thế Tôn, là một hy hữu, một vị tằng hữu của Thế Tôn. 6. Bạch Thế Tôn, con tận mặt nghe, con tận mặt ghi nhớ từ Thế Tôn. Chánh niệm tỉnh giác, này A Nan, Bồ Tát sau khi từ thiên chúng Đâu Xuất Đà mạng chung, nhập vào mẫu thai. Vì rằng, Bạch Thế Tôn, chánh niệm tỉnh giác, Bồ Tát sau khi từ thiên chúng Đâu Xuất Đà mạng chung, chánh niệm tỉnh giác, nhập vào mẫu thai, con thọ trì sự việc này, Bạch Thế Tôn, là một hy hữu, một vị tằng hữu của Thế Tôn. 7. Bạch Thế Tôn, con tận mặt nghe, con tận mặt ghi nhớ từ Thế Tôn. Khi Bồ Tát nhập vào mẫu thai, này A Nan, khi ấy một hào quang vô lượng, thần diệu, thắng xa oai lực của chư thiên hiện ra cùng khắp thế giới, gồm có các thế giới ở trên chư thiên, thế giới của các ma dương và phạm thiên, và thế giới ở dưới gồm các vị sa môn, bà la môn, chư thiên và loài người, cho đến các thế giới ở giữa các thế giới, tối tăm, u ám, không có nền tảng, những cảnh giới mà mặt trăng, mặt trời với đại thần lực, với đại oai lực như vậy cũng không thể chiếu thấu. Trong những cảnh giới ấy, một hào quang vô lượng thắng xa oai lực của chư thiên hiện ra. Và các chúng sinh sống tại những chỗ ấy, nhờ hào quang ấy mới thấy nhau và nói: cũng có những chúng sinh khác sống ở đây. Và 10.000 thế giới này chuyển động, rung động, chuyển động mạnh. Và hào quang vô lượng, thần diệu, thắng xa oai lực của chư thiên hiện ra ở thế giới. Vì rằng, Bạch Thế Tôn, con thọ trì sự việc này. Bạch Thế Tôn là một hy hữu, một vị tằng hữu của Thế Tôn. 8. Bạch Thế Tôn, con tận mặt nghe, con tận mặt ghi nhớ từ Thế Tôn. Khi Bồ Tát nhập mẫu thai, này A Nan, bốn vị thiên tử đến canh gác bốn phương trời và nói: không cho một ai, người hay không phải loài người được phiền nhiễu Bồ Tát hay mẹ vị Bồ Tát. Vì rằng, Bạch Thế Tôn, con thọ trì sự việc này. Bạch Thế Tôn là một hy hữu, một vị tằng hữu của Thế Tôn. 9. Bạch Thế Tôn, con tận mặt nghe, con tận mặt ghi nhớ từ Thế Tôn. Khi Bồ Tát nhập mẫu thai, này A Nan, mẹ Bồ Tát giữ giới một cách hồn nhiên, không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói láo, không uống các thứ rượu nấu, rượu lên chất men. Vì rằng, Bạch Thế Tôn, con thọ trì sự việc này. Bạch Thế Tôn là một hy hữu, một vị tằng hữu của Thế Tôn. 14. Bạch Thế Tôn, con tận mặt nghe, con tận mặt ghi nhớ từ Thế Tôn. Trong khi các người đàn bà khác, này A Nan, mang bầu thai trong bụng 9 tháng hay 10 tháng rồi mới sinh, mẹ Bồ Tát sinh Bồ Tát không phải như vậy. Mẹ Bồ Tát mang Bồ Tát trong bụng đúng 10 tháng rồi mới sinh. Vì rằng, Bạch Thế Tôn, con thọ trì sự việc này. Bạch Thế Tôn là một hy hữu, một vị tằng hữu của Thế Tôn. 15. Bạch Thế Tôn, con tận mặt nghe, con tận mặt ghi nhớ từ Thế Tôn. Trong khi các người đàn bà khác, này A Nan, hoặc ngồi hoặc nằm mà sinh con, mẹ vị Bồ Tát sinh Bồ Tát không phải như vậy. Mẹ Bồ Tát đứng mà sinh Bồ Tát. Vì rằng, Bạch Thế Tôn, con thọ trì sự việc này. Bạch Thế Tôn là một hy hữu, một vị tằng hữu của Thế Tôn. 16. Bạch Thế Tôn, con tận mặt nghe, con tận mặt ghi nhớ từ Thế Tôn. Khi Bồ Tát từ bụng mẹ sinh ra, này A Nan, chư thiên đỡ lấy ngài trước, sao mới đến loài người. Vì rằng, Bạch Thế Tôn, con thọ trì sự việc này. Bạch Thế Tôn là một hy hữu, một vị tằng hữu của Thế Tôn. 17. Bạch Thế Tôn, con tận mặt nghe, con tận mặt ghi nhớ từ Thế Tôn. Khi Bồ Tát từ bụng mẹ sinh ra, này A Nan, Bồ Tát không đụng đến đất, có bốn thiên tử đỡ lấy ngài, đặt ngài trước bà mẹ và thưa: hoàng hậu hãy hoan hỷ, hoàng hậu sinh hỷ một bậc dĩ nhân. Vì rằng, Bạch Thế Tôn, con thọ trì sự việc này. Bạch Thế Tôn là một hy hữu, một vị tằng hữu của Thế Tôn. 18. Bạch Thế Tôn, con tận mặt nghe, con tận mặt ghi nhớ từ Thế Tôn. Khi Bồ Tát từ bụng mẹ sinh ra, này A Nan, ngài sinh ra thanh tịnh, không bị nhiễm ô bởi nước nhớt nào, không bị nhiễm ô bởi loại mũ nào, không bị nhiễm ô bởi loại máu nào, không bị nhiễm ô bởi bất cứ vật bất tịnh nào, thanh tịnh, trong sạch. Này A Nan, ví như một viên ngọc Mani Bảo Châu đặt trên một tấm vải Ba La Nại. Viên ngọc không làm nhiễm ô tấm vải Ba La Nại. Tấm vải Ba La Nại cũng không làm nhiễm ô hòn ngọc. Vì sao vậy? Vì cả hai đều thanh tịnh. Cũng vậy, này A Nan, khi Bồ Tát từ bụng mẹ sinh ra, Ngài sinh ra thanh tịnh, không bị nhiễm ô bởi nước nhớt nào, không bị nhiễm ô bởi loại mũ nào, không bị nhiễm ô bởi loại máu nào, không bị nhiễm ô bởi bất cứ vật bất tịnh nào, thanh tịnh, trong sạch. Vì rằng, Bạch Thế Tôn, con thọ trì sự việc này, Bạch Thế Tôn là một hy hữu, một vị tằng hữu của Thế Tôn. 19. Bạch Thế Tôn, con tận mặt nghe, con tận mặt ghi nhớ từ Thế Tôn. Khi Bồ Tát từ bụng mẹ sinh ra, này A Nan, hai dòng nước từ hư không hiện ra, một dòng lạnh, một dòng nóng. Hai dòng nước ấy tắm rửa sạch sẽ cho Bồ Tát và cho bà mẹ. Vì rằng, Bạch Thế Tôn, con thọ trì sự việc này, Bạch Thế Tôn là một hy hữu, một vị tằng hữu của Thế Tôn. 20. Bạch Thế Tôn, con tận mặt nghe, con tận mặt ghi nhớ từ Thế Tôn. Bồ Tát khi sinh ra, này A Nan, Ngài đứng vững, thăng bằng trên hai chân, mặt hướng phía bắc, bước đi bảy bước, một lọng trắng được che lên. Ngài nhìn khắp cả mọi phương, lên tiếng như con ngư vương, thốt ra lời như sau: Ta là bậc tối thượng ở trên đời, ta là bậc tối tôn ở trên đời, ta là bậc cao nhất ở trên đời. Nay là đời sống cuối cùng, không còn phải tái sinh ở đời này nữa. Vì rằng, Bạch Thế Tôn, con thọ trì sự việc này, Bạch Thế Tôn là một hy hữu, một vị tằng hữu của Thế Tôn. 21. Bạch Thế Tôn, con tận mặt nghe, con tận mặt ghi nhớ từ Thế Tôn. Khi Bồ Tát từ bụng mẹ sinh ra, này A Nan, khi ấy một hào quang vô lượng thần diệu, thắng xa oai lực của chư thiên, hiện ra cùng khắp thế giới, gồm có các thế giới ở trên của chư thiên, thế giới của các ma vương và phạm thiên, và thế giới ở dưới, gồm các sa môn, bà la môn, chư thiên và loài người, cho đến các cảnh giới giữa các thế giới, tối tăm, u ám, không có nền tảng. Những cảnh giới mà mặt trăng, mặt trời với đại thần lực, đại oai lực như vậy cũng không thể chiếu thấu. Trong những cảnh giới ấy, một hào quang vô lượng thắng xa oai lực chư thiên hiện ra. Và các chúng sinh sống tại các chỗ ấy, nhờ hào quang ấy mới thấy nhau mà nói. Cũng có những chúng sinh khác sống ở đây. Và 10.000 thế giới này chuyển động, rung động, chuyển động mạnh. Và hào quang vô lượng thần diệu thắng xa oai lực của chư thiên hiện ra ở thế giới. Vì rằng, Bạch Thế Tôn, con thọ trì sự việc này, Bạch Thế Tôn là một hy hữu, một vị tằng hữu của Thế Tôn. 22. Do vậy, này A Nan, hãy thọ trì sự việc này là một hy hữu, một vị tằng hữu của Như Lai. Ở đây, này A Nan, các cảm thọ khởi lên nơi Thế Tôn được biết đến. Được biết đến, chúng an trú. Được biết đến, chúng đi đến biến hoại. Các tưởng khởi lên được biết đến. Được biết đến, chúng an trú. Được biết đến, chúng đi đến biến hoại. Các tầm khởi lên được biết đến. Được biết đến, chúng an trú. Được biết đến, chúng đi đến biến hoại. Này A Nan, hãy thọ trì việc này là một hy hữu, một vị tằng hữu của Như Lai. 23. Vì rằng, bạch Thế Tôn, các cảm thọ khởi lên nơi Thế Tôn được biết đến. Được biết đến, chúng an trú. Được biết đến, chúng đi đến biến hoại. Các tưởng khởi lên được biết đến. Được biết đến, chúng an trú. Được biết đến, chúng đi đến biến hoại. Các tầm khởi lên được biết đến. Được biết đến, chúng an trú. Được biết đến, chúng đi đến biến hoại. Bạch Thế Tôn, con thọ trì sự việc này là một hy hữu, một vị tằng hữu của Như Lai. Tôn giả A Nan nói như vậy. Bậc đạo sư chấp nhận. Các tỳ khưu hoan hỷ tín thọ lời tôn giả A Nan nói. Kinh Trung Bộ, bài kinh 123, kinh Hy Hữu Chị Tằng Hữu Pháp.